là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại diện của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là trực tiếp đóng góp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước tham gia bầu cử sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 3 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn.
Thành phố Yên Bái thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao đáng chú ý sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, ngày 3 tháng 5 năm 2021, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra khu vực cách ly số 5 tại trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ. Khu vực cách ly số 5 tại trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ có tổng số 28 phòng, mỗi phòng bố trí 3 giường, nhà tắm, công trình vệ sinh khép kín. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ và sở ban ngành đã báo cáo công tác chuẩn bị khu vực tiếp nhận về cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện đảm bảo cho công tác cách ly với những người tiếp xúc gần với ca mắc bệnh F1, F2, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đánh giá cao tinh thần chủ động, sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của thị xã Nghĩa Lộ. Đồng thời yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ cần tiếp tục tuyên truyền để nhân dân không hoang mang, thực hiện tốt quy trình phòng chống dịch để không xảy ra lây nhiễm chéo, tăng cường công tác quản lý người ra vào địa phương, nhất là công tác quản lý sau cách ly. Đồng thời, thị xã Nghĩa Lộ cần tiếp tục chỉ đạo đảm bảo an toàn cho công tác bầu cử sắp tới. Trước đó, thị xã Nghĩa Lộ đã lập chốt chặn để hạn chế tối đa người ra vào khu dân cư ở tổ 4, phường Tân An. Đây là địa điểm có chuyên gia là người Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2 từng lưu trú tại khách sạn Bảo Yến.
Sáng nay, mùng 3 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Văn Chấn. Liên quan đến ca bệnh COVID-19 chuyên gia người Trung Quốc, tính đến 18 giờ ngày 2 tháng 5, huyện Văn Chấn đã truy vết được 5 trường hợp F1, 146 trường hợp F2 và 486 trường hợp F3. Tất cả các trường hợp này được sàng lọc, đánh giá nguy cơ, mức độ, lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế. Huyện Văn Chấn đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng các khu vực lưu trú, điểm dừng chân của đoàn chuyên gia người Trung Quốc và các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế, nhân lực và khu vực cách ly dự phòng, sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Qua kiểm tra tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bán Trú, Ba Khe, xã Cát Thịnh, địa điểm được huyện Văn Chấn trưng tập làm khu vực cách ly tập trung cho các trường hợp F1, F2. Khu vực này có 7 phòng bán trú, trong đó 5 phòng khép kín có thể đáp ứng yêu cầu cách ly cho 30-40 người. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu huyện Văn Chấn tiếp tục truy vết, sàng lọc kỹ các trường hợp F1, F2, F3. Đặc biệt phải xem xét đánh giá nguy cơ, mức độ của từng trường hợp để có phương án cách ly phù hợp.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có công văn hỏa tốc số 1212 về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái và các huyện Văn Chấn, Trấn Yên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu: 1. Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội thông báo tới các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái và các huyện Văn Chấn, Trấn Yên cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ ngày 3 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 9 tháng 5 năm 2021. 2. Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái, các huyện Văn Chấn, Trấn Yên căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo hướng dẫn học sinh sinh viên tự học tại nhà, tổ chức các hình thức học tập từ xa, giao bài tập tự ôn luyện và kiểm tra, kiểm soát chất lượng tự học của học sinh sinh viên. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo thông báo cho cha mẹ học sinh, quản lý học sinh ở gia đình, theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh sinh viên, thực hiện đầy đủ các giải pháp vệ sinh trường lớp học, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định và xây dựng lịch học bù, đảm bảo chương trình kế hoạch, thời gian năm học. 3. Giám đốc Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện việc phun thuốc khử khuẩn, khử trùng các cơ sở giáo dục. Nhận được công văn này, yêu cầu giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái, các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để chủ động trong việc ngăn chặn ứng phó với dịch bệnh nhằm bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe nhân dân, thành phố Yên Bái đã ra văn bản số 846 về việc tuyên truyền vận động thực hiện giãn cách xã hội tại các khu vực công cộng. Trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội, hầu hết người dân đều nghiêm túc chấp hành các quy định, phản ánh của phóng viên thời sự.
Khác với vẻ đông đúc thường ngày, quảng trường 19 tháng 8, khu vực trung tâm thành phố Yên Bái trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội khá vắng vẻ, không có nhiều người qua lại và đến tụ tập vui chơi như trước, mặc dù vẫn đang trong ngày nghỉ lễ. Tại khu vực xung quanh quảng trường là các biển thông báo thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, cùng với đó là hệ thống loa truyền thanh, xe tuyên truyền lưu động, phát các bản tin mới nhất về dịch bệnh và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành và các tuyến đường chính của thành phố, nhiều cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, các khu vui chơi, dịch vụ giải trí đều dán biển thông báo tạm dừng hoạt động. Bà Nguyễn Thị Dần, người dân tổ 36 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
"Tôi sống ở cạnh quán karaoke này thì nói chung là quán karaoke này chấp hành rất chuẩn, nghỉ tự động cửa từ ngày hôm kia. Theo chỉ đạo của tỉnh là chấp hành nghiêm túc, đảm bảo quyền lợi cho toàn thể nhân dân phòng chống dịch COVID-19.
Chợ Yên Thịnh vào lúc 9 giờ 30 phút sáng nay, lượng người đến chợ giảm hơn hẳn so với thường ngày. Những người ra vào chợ đều được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Ý thức thực hiện nghiêm việc chấp hành các quy định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 là bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Các tiểu thương trong chợ đã ngồi đúng khoảng cách quy định, đeo khẩu trang và tránh tụ tập đông người. Bà Phạm Thị Tạo, tiểu thương chợ Yên Thịnh nói:
"Mọi người là đeo khẩu trang, người tất cả đều là đeo khẩu trang. Đấy là tuyên truyền trên loa hàng ngày đấy, giãn khoảng cách, ngồi nhờ đeo khẩu trang, rồi rửa tay sát khuẩn. Người dân là rất là chờ chống dịch rất là cao để bảo vệ cho mình và cho cả cộng đồng."
Còn đây là ý kiến của chị Nguyễn Thị Thu, tiểu thương chợ Yên Thịnh cho biết:
"Là bắt đầu từ ngày mùng 3 là bắt đầu giãn cách đấy đây, cách của xã hội toàn của thành phố mình như này. Đấy bọn cô thì đấy vẫn đi vào sát khuẩn hết trước." Khẩu trang đeo ấy phải đúng quy cách.
Theo văn bản số 846 của thành phố Yên Bái về việc thực hiện giãn cách xã hội tại các khu vực công cộng, kể từ 0 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2021, yêu cầu người dân tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, không bị đóng cửa dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Trường hợp cần thiết ra khỏi nhà thì phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của thành phố, tất cả các ban ngành đơn vị đã triển khai đến cán bộ công chức người dân trên địa bàn, đặc biệt các tổ dân phố, các khu dân cư đã triển khai văn bản chỉ đạo này. Nhằm thông tin nhanh chóng và kịp thời, ông Phạm Văn Cách, tổ phó tổ 16 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
"Thực hiện cái quy định của thành phố về vấn đề giãn cách xã hội, ngay từ đêm qua chúng tôi đã nhận được công văn này và sáng nay thì chúng tôi đã kết hợp với lại đội trật tự và đô thị của phường và sáng nay đã đi tuyên truyền vận động bà con nhân dân chúng ta là thực hiện cái khoảng giãn cách và những cửa hàng không thiết yếu sẽ tạm thời đóng cửa, còn những cửa hàng lương thực thực phẩm thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục mở cửa để bán để phục vụ nhân dân. Về vấn đề quyết định để giãn cách của thành phố Yên Bái này, nó là một quyết định rất là đúng đắn để cho mọi người dân, nhân dân người ta rất đồng tình ủng hộ vì cái này là cái liên quan đến cái sức khỏe và cộng đồng của cộng đồng, tất cả mọi người trong cộng đồng, thế nên là người dân rất là đồng tình ủng hộ cái vấn đề quyết định này."
là doanh nghiệp nằm trên địa bàn thành phố trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, công ty trách nhiệm hạn Unico Global Yên Bái tại khu công nghiệp Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch cũng như có phương án đảm bảo an toàn cho người lao động. Thay vì chia làm 2 ca ăn trưa như thường ngày, từ ngày 3 tháng 5 công ty đã chia làm 4 ca, mỗi ca không quá 300 người và ngồi giãn cách theo quy định. Đồng thời chia số lượng công nhân thành nhiều tốp khi ra về, tránh tụ tập đông người vào giờ cao điểm. Ông Kim Theo Hu, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Unico Global Yên Bái, khu công nghiệp Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Công ty thì là từ trước giờ này đã triển khai cái công tác phòng chống Covid tại nhà máy rồi. Tuy nhiên thì là sáng ngày hôm nay có cái thông báo chính thức từ phía Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về cái giãn cách xã hội. Thì công ty đã triển khai việc đo nhiệt độ, yêu cầu toàn bộ công nhân đo nhiệt độ trước khi vào xưởng, sát trùng tay. Ngoài ra thì là công ty có bố trí giãn cách xã hội trong nhà máy.
Tính đến ngày 2 tháng 5, Yên Bái có 5 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 4 trường hợp là các chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam. Cả 5 trường hợp nhiễm bệnh đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đưa đi điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Hiện thành phố đang thực hiện cách ly tập trung 22 trường hợp, cách ly tại nhà 8 trường hợp và theo dõi sức khỏe tại nhà 51 trường hợp. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, thành phố đã xử phạt gần 30 trường hợp không chấp hành, đeo khẩu trang với số tiền gần 30 triệu đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, thành phố Yên Bái đã thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch. Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ, trưởng công an thành phố Yên Bái cho biết.
Thì dưới sự chỉ đạo của Ban phòng chống dịch bệnh tỉnh cũng như thành phố, thì lực lượng công an thành phố ngày qua đã thực hiện rất nghiêm chỉnh với sự chỉ đạo của cấp trên, tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt các khu cách ly tại khách sạn Như Nguyệt và phối hợp với các lực lượng khác đi tuyên truyền với bà con về công tác chấp hành các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh và xử lý đối với trường hợp vi phạm như không đeo khẩu trang nơi công cộng và tuyên truyền bà con giãn cách xã hội thực hiện đúng sự chỉ đạo của thành phố. Thì của lực lượng quan chúng tôi thì với lực lượng y tế rồi quân sự là chuẩn bị sẵn sàng các cái cơ sở lực lượng để bảo vệ các cái khu cách ly tập trung để sao mà khi dịch bệnh xảy ra lan có thể lây nhiễm cộng đồng, chúng ta đảm bảo cái lực lượng để ứng phó với tình huống đó. Khi mà các cả hệ thống chính trị thành phố Yên Bái vào cuộc thì đã có sự tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý thì ý thức của người dân thành phố Yên Bái nói chung là đã chấp hành rất là tốt công tác phòng chống dịch. Như trên các cái tuyến phố và các khu tập trung đông người thì bà con đều thực hiện tốt cái việc đeo khẩu trang đấy, tại các nơi công cộng để làm sao để tránh việc lây nhiễm ra ngoài cộng đồng. Và tại các khu vui chơi, công viên hoặc là siêu thị thì có thể nói là lượng nhân dân là giảm hẳn và có thể nói là cái sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền đã có hiệu quả.
Chủ động, quyết liệt, nhanh chóng trong công tác phòng chống dịch, truy vết các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là một trong những giải pháp mà thành phố Yên Bái đang triển khai quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch xâm nhiễm vào địa bàn, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh phức tạp của COVID-19, huyện Yên Bình đã huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm nhanh chóng, ổn định tình hình. Sau đây là phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Nội dung kiểm tra là việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và không tuân thủ các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến nay, trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã có 20 cơ sở kinh doanh dịch vụ, karaoke, quán game, bể bơi, các nhà hàng, quán ăn đã tạm dừng hoạt động và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để thực hiện mục tiêu ngăn chặn, kiểm soát, khống chế dịch bệnh COVID-19, huyện Trạm Tấu yêu cầu tất cả các cơ quan ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn trên địa bàn huyện triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan lơ là, chuẩn bị sẵn sàng chủ động các phương án tốt nhất để ứng phó dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, những ngày qua huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt đồng bộ, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị để phòng chống dịch bệnh. Công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện quyết liệt ngay từ xóm, thôn, tổ dân phố. Ra soát từng nhà, từng đối tượng, nắm chắc tình hình, lập danh sách những người dân, chuyên gia, người lao động nước ngoài nhập cảnh đã hoàn thành cách ly tại cơ sở cách ly trên cả nước về địa phương kể từ ngày 15 tháng 4 đến nay để tiếp tục cách ly tại nơi cư trú theo quy định. Đồng thời khẩn trương truy vết, khoanh vùng các trường hợp có liên quan đến ca bệnh và các trường hợp có tiếp xúc với F1, F2 để tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình nói:
Huyện đang chỉ đạo rất quyết liệt công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Thứ nhất là tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trên tất cả các cái phương tiện thông tin đại chúng. Chúng tôi hiện nay đang tập trung trước hết là trên các hệ thống văn bản triển khai các cái nội dung tuyên truyền, rồi trên hệ thống loa truyền thanh, rồi sử dụng các cái mạng xã hội phù hợp và sử dụng các cái hình thức trực quan sinh động như là xe loa tuyên truyền, pano áp phích để người dân hiểu rõ thế và tích cực phối hợp và tự giác làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Thứ hai, tiếp tục là thực hiện tốt 5K, trong đó chú trọng với việc khai báo y tế triệt để các trường hợp đi đến địa phương, và đặc biệt là trong cái dịp nghỉ lễ, trong cái thực hiện 5K thì chúng tôi chú ý cái việc là vận động thế và kiểm soát chặt chẽ cái việc thực hiện đeo khẩu trang của người dân và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm. Thì vừa qua chúng tôi cũng đã xử lý cái việc này rồi. Giải pháp thứ ba đó là chúng tôi tiếp tục rà soát cái việc kiểm soát đối với các cái trường hợp đã hoàn thành việc cách ly tập trung và trở về địa phương, thì tiếp tục thực hiện cái việc quản lý cách ly tại nhà theo chỉ đạo của tỉnh và giao cho các địa phương và trạm y tế các xã thị trấn là giám sát việc thực hiện này, đảm bảo theo đúng quy định. Thứ tư là tiếp tục rà soát các cái cơ sở vật chất và các cái phương tiện rồi vật tư y tế để đáp ứng cho công tác phòng chống dịch bệnh.
Tính đến 9 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2021, trên địa bàn huyện Yên Bình có 4 trường hợp đang cách ly tập trung tại khu cách ly, 40 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú, 52 trường hợp đang theo dõi sức khỏe tại nhà. Đã có 650 công dân thực hiện khai báo y tế, 147 trường hợp được tiêm phòng vaccine COVID-19. Trung tâm Y tế huyện cũng đã tiến hành lấy mẫu giám sát dịch tễ đối với 119 trường hợp, trong đó có 106 trường hợp có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, số còn lại đang chờ kết quả. Với đặc thù là huyện cửa ngõ phía nam của tỉnh tiếp giáp với nhiều tỉnh lân cận, do vậy để chủ động kiểm soát ứng phó kịp thời có hiệu quả với mọi tình huống của dịch bệnh, huyện Yên Bình đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng trong phòng chống ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Chỉ đạo các xã thị trấn xây dựng kế hoạch phương án ứng phó với các tình huống một cách chi tiết, kỹ lưỡng, khoa học, thực tế, đảm bảo chủ động ở cấp độ và yêu cầu cao hơn, chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói:
Ban chỉ đạo xã đã luôn kịp thời họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo trực tiếp phụ trách các thôn để tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Và đối với Ủy ban dân xã, chúng tôi thành lập các tổ tuyên truyền hàng ngày, tuyên truyền bằng loa phát thanh của xã. Và các tổ tuyên truyền thì phân công chia tổ để đi tuyên truyền vận động bằng loa di động đến từng ngõ, từng nhà.
Hình thức, cách thức tuyên truyền cũng được thay đổi cho sát với thực tiễn địa phương. Huyện đã chỉ đạo Trung tâm Truyền thông và Văn hóa tăng cường thời lượng phát sóng, mở các chuyên mục về phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh hình thức tuyên truyền lưu động và cổ động trực quan, đồng thời phát huy tối đa hiệu quả hệ thống mạng lưới truyền thanh tại cơ sở. Mỗi ngày 2 buổi, bằng hệ thống loa truyền thanh các xã thị trấn trong huyện đã kịp thời truyền tải các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện, cũng như các khuyến cáo của Bộ Y tế đến người dân một cách nhanh chóng. Đối với các thôn bản vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, đội ngũ cán bộ văn hóa các xã đã dùng phương tiện xe máy tới từng ngõ xóm để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống ngăn ngừa dịch bệnh. Ông Lương Tuấn Nga, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình chia sẻ:
Đối với gia đình tôi thì công tác này chúng tôi luôn đặt ra hàng đầu, tức là lúc liên tục là lúc nào cũng có cái vị trí để rửa tay khử khuẩn. Thế và tuyên truyền đến các con thì là anh em trong nhà là coi lúc nào cũng phải đi ra khỏi nhà là phải đeo khẩu trang và cũng thường xuyên là rửa tay khử khuẩn. Đấy, và nếu có các biểu hiện như là sốt hoặc là ho thì là sẽ là trực tiếp là đi đến cơ sở y tế để khám và kiểm tra luôn.
Đặc biệt kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 5, thực hiện nghiêm công điện khẩn số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân thực hiện nghiêm việc bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, tạm dừng tổ chức các hoạt động của tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán game, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao, nghiêm cấm hoạt động của các quán vỉa hè, tạm dừng các hoạt động văn hóa lễ hội, các hoạt động tập trung đông người tại các cơ sở thờ tự tôn giáo. Các địa phương cũng đã đồng loạt tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn theo quy định. Ông Hoàng Hợp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Chúng tôi đã thành lập các cái tổ đội để tuyên truyền, vận động, và ngay trong sáng ngày 1 tháng 5 năm 2021 này, chúng tôi đã kiên quyết xử lý hai trường hợp là không đeo khẩu trang với mức xử phạt là 1 triệu đồng trên một trường hợp. Đến nay là đối với cái công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thị trấn là người dân đã nghiêm chỉnh chấp hành các cái chỉ đạo của tỉnh, của huyện và thực hiện nghiêm cái 5K của Bộ Y tế.
Huyện Yên Bình đã tiến hành phạt 3 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng với mức phạt 1 triệu đồng trên một trường hợp. Các cơ sở lưu trú như nhà hàng, khách sạn, quán ăn, cửa hàng kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện đều đã thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với khách nghỉ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Các cơ sở lưu trú du lịch tạm dừng không đón khách. Chị Nguyễn Thùy Trang, chủ cửa hàng kinh doanh thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Khách hàng mà đến cửa hàng mà bọn em thấy hiện tượng là không đeo khẩu trang là bọn em sẽ nhắc nhở ngay, bọn em phát miễn phí cho khách hàng. Nhân viên ở đây thì bọn em đeo 24/24. Bọn em tuyên truyền tất cả nhân viên là thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch được hiệu quả.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, quán triệt tinh thần chỉ đạo chống dịch như chống giặc, huyện Yên Bình tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch ở mức độ cao hơn, quyết tâm không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái, trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, trên địa bàn tỉnh xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện một xe mô tô sử dụng biển số và đăng ký giả, xử phạt 247 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt tiền gần 80 triệu đồng, tạm giữ 4 ô tô và 142 xe mô tô. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, các lực lượng chức năng đã thực hiện nghiêm công tác thường trực, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 5, Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 390.000 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên hơn 19,5 triệu người. Cũng trong 24 giờ qua, quốc gia Nam Á này ghi nhận gần 3.700 trường hợp tử vong do COVID-19, lập kỷ lục mới về số người tử vong theo ngày kể từ khi làn sóng dịch bệnh bùng phát. Ngày 2 tháng 5, bang Haryana thông báo ghi nhận thêm 13.500 ca mắc mới COVID-19. Nhằm nhanh chóng kiểm soát tốt dịch bệnh, chính quyền bang Haryana đã áp đặt phong tỏa hoàn toàn 7 ngày trên toàn bang kể từ ngày 3 tháng 5 và sẽ kéo dài một tuần. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tổ chức một cuộc họp cấp cao để thỏa thuận về các biện pháp gia tăng sản xuất và cung cấp oxy để giảm bớt tình trạng thiếu oxy y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Cùng ngày, một tòa án ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ cho biết sẽ trừng phạt quan chức chính phủ nếu không đảm bảo cung cấp đủ nguồn oxy để cứu các bệnh nhân COVID-19. Bộ Y tế Thái Lan cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 1.940 ca mắc mới và 21 ca tử vong do COVID-19. Đây là mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Thái Lan. Chiến dịch tiêm phòng quy mô lớn tại Thái Lan sẽ được khởi động vào tháng 6 tới với vaccine AstraZeneca được sản xuất trong nước. Cuối tuần này, người dân Thái Lan bắt đầu đi đăng ký tiêm phòng và nước này đặt mục tiêu tiêm phòng COVID-19 cho 70% số người trưởng thành. Trong 24 giờ qua, hai quốc gia Đông Nam Á là Indonesia và Malaysia ghi nhận lần lượt gần 4.400 và hơn 3.400 ca nhiễm mới COVID-19. Trong số các ca nhiễm mới ở Indonesia, thủ đô Jakarta có 854 ca, Tây Java 672 ca, Riau 583 ca, Tây Sumatra 270 ca và Đông Nusa Tenggara 252 ca. Đến nay, dịch bệnh đã lây lan ra toàn bộ 34 tỉnh trên cả nước Indonesia. Còn tại Malaysia, bất chấp các biện pháp kiểm soát chặt chẽ cùng chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, nước này dường như đang có dấu hiệu mất kiểm soát trong cuộc khủng hoảng y tế. Tính đến hiện tại, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng hơn 415.000 ca nhiễm và hơn 1.500 trường hợp tử vong do COVID-19. Ngày 2 tháng 5, Anh đã bác bỏ thông tin nói rằng nước này sẽ trả cho Iran khoản nợ quân sự để đổi lấy sự tự do cho một nhân viên hỗ trợ nhân đạo người Anh gốc Iran. Cùng ngày, Nhà Trắng cũng đã phủ nhận thông tin từ Tehran rằng Mỹ đã đồng ý giải phóng 7 tỷ đô la trong tài khoản bị đóng băng của Iran và trả tự do cho 4 công dân Iran bị cáo buộc không tuân thủ lệnh trừng phạt để đổi lấy việc thả 4 người Mỹ bị cáo buộc làm gián điệp. Lần trao đổi tù nhân gần đây nhất giữa hai bên diễn ra hồi cuối năm 2019, khi Iran phóng thích một sinh viên Mỹ bị giam 3 năm với cáo buộc làm gián điệp để đổi lấy sự tự do cho một nhà nghiên cứu người Iran bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Tiếp theo chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với các thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trận derby nước Anh giữa Manchester United và Liverpool đã không thể thi đấu theo lịch do hàng nghìn cổ động viên tràn vào sân Old Trafford biểu tình trước giờ bóng lăn. Theo kế hoạch, trận đấu giữa Manchester United và Liverpool diễn ra vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 2 tháng 5 theo giờ Hà Nội. Trước trận đấu khoảng 3 tiếng, các cầu thủ MU rời khách sạn để đến sân Old Trafford. Thời điểm này, hàng trăm cổ động viên chủ nhà tràn vào trong sân, đốt pháo sáng và hò hét yêu cầu nhà Glazer, giới chủ Man City, phải từ chức. Phía ngoài sân cũng có 10.000 cổ động viên đang tập trung để gây sức ép ngay trước thềm trận đấu đáng chú ý nhất ngoại hạng Anh tối ngày 2 tháng 5. Ngay sau đó, lực lượng an ninh đã được huy động để giải tán đám đông và di tản nhóm cổ động viên rời khỏi khu vực sân Old Trafford. Tuy nhiên, phía ban tổ chức sân đã phải mất 90 phút để dọn sạch mớ hỗn độn ở mặt cỏ và khu vực hai bên của sân. Kết quả trận đấu chính thức đã bị hoãn. Cầu thủ hai đội Liverpool và Manchester United không thể đến sân vì lo ngại nguy cơ từ nhóm cổ động viên. Ban quản lý sân Old Trafford cũng không kịp giải quyết các rắc rối do cổ động viên gây ra để chuẩn bị tổ chức trận đấu. Cũng tại ngoại hạng Anh, trong ngày Gareth Bale lập hat-trick, Tottenham thắng đậm Sheffield United để tiếp tục hy vọng chen chân vào top 4 ngoại hạng Anh khi mùa giải kết thúc. Sau nhiều tình huống ép sân, đội bóng thành London cũng có bàn mở tỷ số ở phút thứ 36 do công của Gareth Bale. Hiệp 2 tiếp tục chứng kiến ngày thi đấu thăng hoa của hàng công Tottenham với ngôi sao sáng nhất là Gareth Bale. Phút thứ 61, Bale thoát xuống dứt điểm tung nóc lưới đội khách sau đường truyền của Song Heung-min. Hat-trick được Bale hoàn tất ở phút thứ 69 khi anh có cú đá nhẹ nhàng từ ngoài vòng cấm, đánh bại hoàn toàn khả năng cản phá của thủ thành Ramsey. Ngày thi đấu ác mộng của Sheffield United kết thúc với một bàn thắng ở phút thứ 77 của Song Heung-min. Anh cứa lòng vào góc xa ấn định tỷ số 4-0 cho Tottenham. Inter Milan chính thức lên ngôi vô địch Serie A 2020-2021 sớm 4 vòng đấu khi mà Atalanta bị Sassuolo cầm hòa với tỷ số 1-1 tối ngày 2 tháng 5. Kết quả này cùng với đội nhì bảng Atalanta bị cầm hòa trên sân của Sassuolo đã giúp Inter lên ngôi vô địch sớm 4 vòng đấu. Lên ngôi Serie A mùa này, Inter đã giành danh hiệu Scudetto lần đầu tiên kể từ mùa giải 2009-2010. Đây cũng là danh hiệu vô địch Italia lần thứ 19 trong lịch sử của đội bóng áo sọc xanh đen. Còn tại La Liga, dù thực hiện không thành công một quả phạt đền, nhưng Messi vẫn ghi được hai bàn thắng góp phần giúp Barca đánh bại Villarreal với tỷ số 3-2, qua đó tiếp tục đua tranh ngôi vô địch. Lép vế trong suốt hiệp 1, nhưng Valencia lại bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút thứ 50. Dù vậy, lợi thế của Valencia không kéo dài được lâu. Phút thứ 57, tình huống Lato để bóng chạm tay bất cẩn trong vòng cấm khiến Valencia phải chịu một quả phạt đền. Messi sút hỏng penalty, nhưng sau đó anh vẫn kịp sửa sai bằng cú đá bồi gỡ hòa cho Barca. Gã khổng lồ xứ Catalan tiếp tục thi đấu hưng phấn khi họ vừa lên dẫn trước nhờ tình huống ra chân cận thành của Antoine Griezmann ở phút thứ 63. Đến phút thứ 69, Messi hoàn tất cú đúp bằng pha đá phạt, đưa bóng dội cột dọc bay vào lưới. Bị dẫn 1-3, Valencia dồn toàn lực lên tấn công, song tất cả những gì đội chủ nhà làm được trong những phút còn lại là tình huống lập công đẹp mắt của Carlos Soler ở phút thứ 83. Bàn thắng của Valencia giúp rút ngắn khoảng cách 3-2. Barca tiếp tục cạnh tranh gắt gao với Atletico Madrid và Real trong cuộc đua tranh chức vô địch La Liga năm nay. Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 27 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.